Phần thứ hai, Ngô Đình Cần, lãnh chúa miền Trung, hung thần và tội ác. Ngô Đình Cần có tên thánh là Jean Baptiste, con trai thứ năm của ông Ngô Đình Khả và bà Phạm Thị Thân. Ông Ngô Đình Khả làm quan nhà Nguyễn tới chức thượng thư, hàm nhất đẳng đại thần. Theo truyền thống thì người con trai trưởng đương nhiên được hưởng tập ấm. Nhưng có lẽ các con trai của ông Ngô Đình Khả ai cũng có phẩm hàm riêng hoặc đi học, làm quan ở xa. Ngô Đình Cần tuy không phải con út, trước đây rất nhiều sách báo nhầm chi tiết này, nhưng lại ở nhà lấy tiếng chăm nuôi mẹ già nên thừa hưởng được chút tập ấm dân gian, gọi là cậu út. Theo cách giải thích của Sơ Marie Madeleine Trương Thị Lý, sinh năm 1925, con gái của bà Ngô Thị Giao. Sơ Lý là cháu gọi Ngô Đình Cần bằng cậu ruột, cũng như lời kể của nhiều giáo dân cao tuổi định cư lâu đời ở Phủ Cam và tập quán dân gian Huế hồi trước năm 1945, thì Ngô Đình Cần là út, Ngô Đình Luyện là ít. Tên tục lúc nhỏ, nên thường gọi là cậu út, cậu ấm út mà chỉ gọi trong gia đình, một lối gọi tình cảm dành cho đứa con có vấn đề thần kinh hoặc dị dạng không bình thường. Ở nhà với cha mẹ già, sau này gọi mãi rồi chạy ra út, gia đình cũng không cải chính làm gì, vậy nên út hay út thì cũng thế. Ngô Đình Cần vẫn không phải là con út của gia đình ông Ngô Đình Khả. Út Cần có cái thú của anh Điền Chủ thích nhai chầu mỗi khi chơi cờ hay đi thăm ruộng, nên cũng có biệt danh cậu út chầu. Sau này Ngô Đình Cần nắm quyền cai trị khét tiếng tàn bạo, dã man, cực độ, được dân chúng phong cho chức lãnh chúa miền Trung. Còn đám tay chân thuộc hạ Xu Tịnh thì không dám gọi tên riêng, tên tục nữa mà xưng hô với nhau về Cần bằng danh từ ông cậu. Khi trình báo trực tiếp với Cần thì chúng thưa bẩm cậu, bẩm ông cố vấn. Còn với anh chị em trong nhà Ngô Đình Diệm thì vẫn quen gọi là út Cần. Theo sổ sửa tội được lưu giữ ở nhà thờ chính tòa, Ngô Đình Cần sinh ngày 1 tháng 11 năm 1910 tại Phủ Cam. Nhiều sách báo khác ghi năm 1911. Tuổi thơ của anh chị em Ngô Đình Cần an nhàn trong nhung lụa, phần Cần có vẻ được nhiều hơn. Thế rồi nối gót các anh Cần vào trường sòng Pelerin Huế, nhưng vì tính tình nghịch ngợm, ham chơi quá sức nên đến năm lớp 3, Cần bị cái nhọt to bằng nắm tay mọc ngay trên đỉnh đầu. Mười mấy ngày sưng sốt, thuốc thang chạy chữa rồi cũng qua khỏi, xong Cần đã bỏ học luôn. Ở nhà được mấy năm thì gia cảnh bắt đầu sa sút. Ông Ngô Đình Khả đã bị bãi quan trước đó, thường ngày bận đồ nâu, ống thấp, ống cao, chân mang guốc mộc đi ra đi vào trước ngõ làm giàm chửi đám đại thần đương triều và chế độ thực dân vô đạo. Được hơn 10 năm thì ông chợt nên lẫn thẫn rồi mắc bệnh mà qua đời. Các anh của Cần đã lập gia đình ra ở riêng, hoặc đi làm quan xa, hoặc học hành tận bên trời Tây. Các chị gái cũng đã vu quy nhà chồng. Mình út Cần sớm tối quanh quẩn bên mẹ già, nên Cần được mọi người phó thác trách nhiệm chăm sóc mẹ. Thành ra Cần được chiều chuộng hơn cả. Và mặc dù gia cảnh quan đại thần bấy giờ có phần sa sút, nhưng vẫn là nhà có của nả và nhiều ruộng vườn, vẫn đủ sức mời thầy dạy kèm cậu út học. Đủ sức nuôi vài tôi tớ phục dịch, làm ruộng, chăm vườn, chăn thả gia súc, vẫn có lang y thăm bệnh mẹ già đau yếu, sau này thường gọi là mẹ cố, mỗi khi trái gió trở trời. Điều kiện như vậy chưa đến nỗi khốn khó mà vẫn là nhà bậc trên, nhưng Cần không ham chữ nghĩa gì nhiều, không muốn làm quan mà chỉ sướng xong chơi, thích tìm các thú vui dân xã đã đời. Những người dân cao tuổi ở Phủ Cam có họ hàng xa với Ngô Đình Cần kể rằng Cần mê nhất là câu cá, xứng danh một tay cao thủ sát cá. Mặc dù sau này khi đã ngồi ở chức cố vấn giữ ngôi lãnh chúa miền Trung, Cần vẫn rất mê câu. Thường khi cậu út câu tại bến Phủ Cam, nhiều lúc xuống bến An Kiệu hoặc ra sông Hương, tốt lại ngược lên khe Châu Ê tận Lăng Vua Khải Định. Khi Cần ngồi câu thường có hai gia nô chầu hầu hai bên để mắc mồi gỡ cá. Mỗi lần giật qua bên phải hay bên trái, người mắc mồi gỡ cá phải làm cho nhanh, kẻo không bị Cần chửi, có khi còn bị đập mang họa. Cả vùng Phủ Cam thời ấy ai cũng biết tài nhìn tăm nước, đoán được đường cá đi, loài cá nào giữ ấy và cách thả câu của Cần. Không chỉ giỏi câu mà Cần còn dạy cho mấy tay câu khác cách móc mồi sao cho nhanh, loại mồi nào cá thích và khi con cá ngậm mồi thì phải giật thế nào cho được ăn chắc. Ngô Đình Cần lại có cái thú chơi trọi gà. Cả vùng Phủ Cam ai mà không biết nòi gà nào đá hay, sức con nào xẻo sai, đọt nào hiểm, Cần đều thông thuộc cả. Bởi vậy mà gà trọi của phe cậu thường thắng lợi vang dội trong các trận tỉ thí. Hàng ngày, Cần chăm sóc gà hơn chăm chính bản thân mình, dĩ nhiên là con gà nào Cần thích. Hết đá gà, lại bày trò chơi chim. Các súng chim treo quanh vườn nhà Cần ở trong những chiếc lồng son che rất đẹp. Đủ kiểu to nhỏ, những lồng nào Cần thích thì treo dưới cây khế cạnh cửa sổ, kê bộ ván ngựa nằm để nghe tiếng cúc dù của con đực gọi bạn. Mỗi loài chim có giọng hót riêng khiến Cần thích thú, cũng tập hót theo từng giọng điệu của chúng. Buổi sáng mai lên hay vào lúc giữa trưa, sân vườn nhà Cần cũng rộn rã âm thanh như một dàn hợp xướng thiên nhiên hòa tấu. Sân và vườn nhà quan đại thần Ngô Đình Cả mà Cần được thừa hưởng khá rộng. Mỗi khi hứng chí mạo hiểm, Cần thường sai tui tớ dắt con bò ra cưỡi. Người đầy tớ cầm dây mũi chạy trước, Cần nôm lưng bò vừa hò hét vừa phi quanh vườn. Nhiều hôm Cần sai đập bò phi ra dọc bờ sông An Kiệu, khiến dân chúng đi đường khiếp vía, quăng cả áo nón mà chạy thoát thân. Ngô Đình Cần không học hành gì nhiều như mấy anh em, nhưng nhờ trời bẩm tính lanh lẹ, thông minh, lắm mánh khóe tài vật, đôi khi trở nên thủ đoạn theo kiểu mấy anh Lý Trường thừa hưởng hoa lợi từ ruộng nhà của mấy người đàn bà quá. Nên Cần rất rành lối cai trị kẻ dưới bọc mồm và cả bằng soi vọt. Nếu cần thiết, Cần chửi cha chúng nó. Cần cho đó cũng là một thú vui dân dã của kẻ có quyền thế. Trong các thú chơi ấy, Ngô Đình Cần khoái nhất là môn chơi hoa cảnh và xây dựng hòn non bộ trong vườn nhà. Cần dành nhiều công sức tìm hiểu về các loài hoa. Nhờ vậy mà Cần học được tính nhẫn nại trong cái sự chờ đợi hoa quyệt nở. Nhìn lá vàng rơi, lá chả đầy sân khi heo may đông về. Ngô Đình Cần biết chọn loài hoa nào hợp với mạng mình, biết uốn ép cành lá sáng thế theo bộ dạng chữ tượng hình ra sao. Cần thường nói với mấy gia nô là phải biết thưởng thức mùi hương đúng vào thời khắc cánh hoa từ từ hé mở để tận hưởng cái tinh túy ngọt ngào sảng khoái của thiên nhiên theo kiểu trường phái lão trang bên tàu. Ngô Đình Cần khoái chơi nhiều trò, biết bỏ công sắp đặt trong vườn sao cho hợp với không gian phong thủy chung quanh nhà. Và những gì Cần đã mê thì cố công tìm cho bằng được, nếu Cần đến thủ đoạn giành lấy cũng không từ nan. Còn về phụ nữ, Cần thích những người đàn bà đã có con to khỏe, mông nở, rành rẽ trong các kiểu sinh hoạt tình dục. Cần ghét loại con gái nhan sắc, yểu điệu nhưng lại ngây ngô chưa biết mùi đời. Chưa thông thạo chuyện chăn gối, Cần hứng thú tìm được của lạ, thích vật nhau ở ngoài đống rơm, nhưng Cần lại không muốn ràng buộc cuộc đời với người đàn bà nào cả. Biết thằng em ngổ ngáo bất trị, ham chơi, lười học, mỗi khi các anh của út Cần về thăm mẹ già, thường khuyên Cần ít chơi, chịu khó học hành, sau này mới may khấm khá. Nghe vậy, Cần chỉ cười Cần, đánh trống lãng, rồi tìm cách xăm xê đến bên mẹ. Bà mẹ già như chú chín cây ấy là chỗ dựa hiếu dễ che chắn cho Cần trước uy thế của các anh, nên Cần càng được thể kể công. Các anh đi hết, tôi mắc lo thờ tự, chăm sóc mợ, thời gian tiền bạc mua mà học. Nhà ni có mấy anh học cao là đủ, tôi gì là được rồi, tôi mô có muốn làm quan. Nhắc nhở thằng em ngang tàng này thì ngay đến mấy ông thục diện nhu đều rất tức tối, nhưng cũng phải làm, vì đấy là bổn phận vai anh của họ. Về thăm mẹ, nói với thằng em chăm lo hương hỏa mấy điều, rồi họ lại ra đi biển biệt, mỗi người theo một chí hướng, một con đường riêng. Đấy là thời kỳ khá dài, cả gia tộc Ngô Đình ở Phủ Cam gặp nhiều khó khăn về kinh tế, thất sủng về chính trị, khổ sở trên con đường công danh sự nghiệp. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, mấy anh của Cần do cấu kết với Pháp, bắt tay với Nhật, hoạt động chống lại chính quyền cách mạng, nhân dân còn non trẻ, nên người thì bị bắt, kẻ bị xử lý, người bỏ đi xứ khác, Cần thui thủi trong ngôi nhà thanh thang của quan đại thần quá cố. Cần ý thức cái được cái mất của thời cuộc nên đã có phần dịu lại những đam mê, chỉ lo chăm mẹ già và đi nhà thờ cầu Chúa. Và nếu dừng lại như vậy, cũng chỉ là các trò chơi tiêu khiển đã đời, đôi khi quá tạt nhẫn đối với người khác của Ngô Đình Cần thuở còn ngông nghênh, lận đận, thì chắc chắn Cần cũng chỉ có vậy mà thôi. một cậu ấm ụt, con quan đại thần thất sủng, không hơn gì mấy ông ấm hoàng triều nhà Nguyễn, hết vua cùng thời. Mà có chăng cần chỉ nổi danh hơn chút ít thì cũng là chuyện cậu ấm ụt cưỡi bò ra phố, đá gà cá độ, câu cá đánh người, chơi chim thả diều, ăn chậu đỏ miệng, gặp đâu nhột tuệt ra đấy, được ẩn trong những giai thoại đời sống văn hóa dân gian vùng quê mà thôi. Nhưng chuyện đời người ta khó mà biết trước được, chuyện thiên địa càn khôn lại càng khó hơn. Đầu năm 1947, quân Pháp tái chiếm vùng Chị Thiên, Huế vỡ mặt trận. Những người lính cách mạng phải rút lên rừng xanh lập chiến khu. Lúc ấy, đời sống chính trị ở Huế trở lại rối ren. Nhiều tổ chức đảng phái phản động xuất hiện. Nhiều phe nhóm thân Pháp theo Nhật, đường hướng quốc gia, dân tộc lẫn lộn đa đoan. Đời sống kinh tế cực kỳ khó khăn, đè nặng lên đầu người dân cùng khổ. Tại ngôi nhà Ngô Đình Cận ở dốc Phủ Cam, người ta thấy xuất hiện nhiều khuôn mặt lạ ra vào. Ngôi nhà giường ba gian hai trái ấy là nơi thờ tự ông Ngô Đình Khả bấy lâu, nay trở thành chốn nương thân của những nhân vật thất sủng, thân Pháp, thân Nhật, tay chân ở trong tổ chức chống cộng của Ngô Đình Diệm đang lần hồi tập trung trở lại. Và cũng trong những ngày đầu năm ấy, Ngô Đình Diệm được phóng thích trước đó mấy tháng từ miền Bắc, đang lật mò trở về Huế, ẩn giật với thằng em Ngỗ Ngược để bình tâm toan tính mưu kế thành lập phe phái chống cộng. Những đêm dài, họ chụm đầu vào nhau bàn kế sách, cả được trực rìa hầu nghe chính sự, cả nghe càng càng điên tiết về mấy cha ăn học hết cơm mà nhu nhược. Cần bực mình xen ngang, mấy anh đã mần, muốn được thì mần mạnh vô, Tây Tàu Nhật Pháp chi, ai giúp được mình thì cứ nhờ, khi mô thành công tính sau. Xen ngang câu chuyện rồi cần bỏ đi, cần không ngờ chỉ ít năm sau, cái đám người chạy rông thu nạp chiến hữu kia từ nhà mình lại được người Mỹ nâng đỡ tất cả, cần mừng cho cái sự chọn lựa của họ là tất yếu. Những biến động thời cuộc khi ấy đã có tác dụng làm thay đổi bản chất du thủ du thực khu trú bấy lâu trong con người lười học ham chơi của Ngô Đình Cận. Cái tính thích chơi ngông không cần làm quan đã và đang thay máu dần trong cơ địa út Cận. Và mặc dù Ngô Đình Cận là người ít học nhưng ý thức chuyển hóa rất nhanh. Cần muốn làm chính trị như mấy cha hay đến thưa bẩm với ông anh Ngô Đình Diệm, cần ý thức việc làm của mình, không thể theo cái kiểu mấy ông anh Cần đã làm bấy lâu. Cần nghĩ, phải có chút tàn nhẫn, đôi khi áp dụng qua chính sách độc tài quân Việt thì mới thành công, và Cần đã áp dụng chính sách ấy chỉ mấy năm sau khi Cần nắm quyền ở miền Trung. Đầu năm 1949, Ngô Đình Diệm rời Huế vào ẩn sật ở Đà Lạt với vợ chồng Ngô Đình Nhu. Mình Cần lại thui thủi với mẹ già. Cần chờ đợi và hy vọng ngày trở về của mấy ông anh. Dốc Phủ Cam yên tĩnh được mấy năm trong âm hưởng tiếng chuông nhà thờ. Nhớ lại ngày 16 tháng 6 năm 1954, tại Pháp, theo sự dàn xếp của người Tây, có tính áp đặt của người Mỹ, thêm được sự trợ lực của bà Nam Phương Hoàng hậu, một con chiên ngoan của Chúa thúc giục, Bảo Đại với chức phận là quốc trưởng của các quốc gia độc lập trong Liên Hiệp Pháp đang ở nhờ trên đất Pháp, đã phải cắn răng chấp thuận ủy nhiệm cho Ngô Đình Diệm về Sài Gòn làm thủ tướng thay nội các hoàng thân Biểu Lộc vừa từ chức. Việc Ngô Đình Diệm được Bảo Đại cử về làm thủ tướng chính quyền quốc gia Sài Gòn nhanh chóng bay về Việt Nam rồi lan truyền ra Huế. Ngô Đình Cận được tin thì nhảy cứng lên vì sung sướng. Chuông của các nhà thờ quanh vùng lúc ấy cũng đua nhau đổ từng hồi dài. Khu vực Phủ Cam đã mấy năm yên tĩnh trong lời kinh của Chúa, giờ trở nên sôi động một cách lạ thường. Ngõ nhà, mẹ cố hàng ngày xe và người vô gia tấp nập. Người ta nhận thấy đủ mặt các nhân vật đảng phái chính trị. Những sĩ quan quân đội, cảnh sát quốc gia và cả những kẻ từng theo Việt Minh kháng chiến đã dinh tề về thành đầu hàng giặc. Nượp nượp khăn áo chỉnh tề đến trình diện út Cần. Lúc ấy, người ta mới nhìn rõ Cần hơn, một người có cung cách tác phong sống hệt viên chánh tổng ở nông thôn miền Bắc, chân đi quốc mộc, bật áo bà ba lụa trắng, miệng nhóp nhép nhai chầu, nói năng trịch thượng và khinh người. Với ai Cần cũng gọi thằng này thằng nọ, Cần chê tất cả các đảng phái. Về mặt tướng mạnh, Cần có tiếng nói to khỏe, cặp mắt sắc, đôi lông mày rậm và khơi sách lên trông hiểm ác. Dám làm những chuyện động trời. Sức vóc Cần cường tráng, mạnh mẽ, to khỏe như mấy anh lực điền cày ruộng nhà bà quá mới đã đời. Mấy năm nay đang vui câu cá, đá gà, trồng cây, cưỡi bò, đi dạo quanh vườn, vừa nhai chầu vừa chửi cha thằng đầy tớ dắt bò. Bỗng nhiên sau một đêm thức dậy, Út Cần trở thành ông cậu, một nhân vật quan trọng bậc nhất của nhà họ Ngô Đình, có mặt tại Trung Phần lúc bấy giờ. Những ngày tháng cuối năm 1954, dưới quyền lực của anh trai là Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Út Cần đang thay đổi dần lối sống và cách hành xử. Nhưng đến lúc ấy, Cần vẫn còn bặm trợn ngu ngơ chưa biết làm gì ở vị trí ông cậu, nhất là làm chính trị. Nhà Ngô Đình Cần ở bây giờ được tăng cường một tiểu đội bảo vệ do Đại úy Tôn Thất Độ, người ở xã Hương Hồ, huyện Hương Trà chỉ huy. Bởi vậy, hàng ngày Cần ngồi ở nhà nhai chầu, nhận quà đút lót và tiếp chuyện bọn su nịnh, hiến kế cơ hội hoạt động mua quan bán tước. Việc này cũng giúp Cần kiếm ra tiền, nhưng vẫn là sau hậu trường của thế lực ông anh. Dần ra, Cần cảm thấy thích thú và đâm ra say mê mẩn quyền lực, mặc dù mấy năm trước Cần nói không thích làm quan mô, mà lúc ấy Cần đã được ai cho làm quan đâu. Muốn có được sức mạnh quyền lực, Cần cần phải có một vị trí quyền lực trong bộ máy cai trị. Từ đấy, Cần mới tạo được lực lượng vây cánh cho riêng mình. Nhờ sự cố vấn của bọn su nịnh và một số kẻ phản bội chiêu hồi, Cần lập ngay một dự án tổ chức hoạt động của phe nhóm chính trị, mật vụ dưới một chức danh do Cần đứng đầu, cố vấn chỉ đạo các đoàn thể cách mạng trong và ngoài nước. Đệ trình lên Thủ tướng Ngô Đình Diệm, cố vấn chính trị Ngô Đình Nhu. Hồ sơ dự án gửi vua Sài Gòn chờ đợi sự đồng ý của Thủ tướng Diệm, thì ở Huế, Ngô Đình Cần bắt tay giáo giết thiết lập bộ máy riêng nằm ngoài các tổ chức của chính quyền Sài Gòn. Bộ máy của Cần gồm những tên côn đồ, sao búa, những tên sĩ quan khét tiếng gian ác, thu thập những phần tử phản bội cách mạng kháng chiến và cả những tên môi giới chính trị buôn bán, thành một lực lượng vũ trang đặc biệt, tiến hành các hoạt động bắt bớ, thủ tiêu những ai dám đối đầu với Ngô Đình Cần. Để tạo thanh thế, Cần cho tay chân phao tin lên rằng Cần là môn đệ tin tưởng của nhà cách mạng Phan Bội Châu. Trước khi nhắm mắt, cụ Phan Bội Châu đã trao thanh gươm thiêng lại cho Ngô Đình Cần. Không chỉ ở vùng Huế và cao nguyên Trung Phần, Cần muốn gây ảnh hưởng ra toàn miền Nam. Chỉ mới mấy tháng cầm quyền mà Cần đã nổi danh tàn bạo với các cuộc thanh trừng những người có hiềm khích trước đây với Cần. Thời còn lận đận lép vế, Cần từng tuyên bố có quyền là thịt ngay mấy thằng coi thường Cần. Mặc dù Cần được tay chân tâng bốc, ông cậu hào hớn sòng phẳng lắm, nhưng quả thực Cần thù sai như địa. Người nào đã bị Cần lưu tên chắc chắn sẽ bị Cần diệt, hoặc là chết, hoặc là phải quỳ gối quy thuận ông cậu như dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, giám đốc hãng thuốc OPV. Cần hành xử không khoan nhượng bất cứ ai như một đồ tể xuống dao. Chú thích: thời bấy giờ ở Huế, Ngô Đình Cần công khai bày tỏ sự căm thù đối với dược sĩ Nguyễn Cao Thăng, với lý do Thăng là bạn thân của kẻ thù Ngô Đình Cần. Ngược lại, Thăng còn chia bai Cần là hạng nhai chầu, dựa thế tên tuổi cha anh mà làm tàng, hàng chánh tổng đòi lên làm lãnh tụ. Vì việc ấy nên Cần rất thù Thăng, quyết giết bằng được. Cuối năm 1954, Ngô Đình Diệm làm thủ tướng, Cần dựa thế và đã có quyền. Cần liền ra lệnh cho nhóm tay chân Lê Quang Tung, Trần Thái, Thái Đen ném lựu đạn vào tiệm thuốc Trường Tiền ở đường Trần Hưng Đạo, Huế của dược sĩ Nguyễn Cao Thăng. Bị khủng bố, Thăng sợ quá, vội vã nhờ người có thế lực môi giới đến ý kiến Út Cần xin tạ tội và quy hàng. Lễ ra mắt là 200.000 đồng. Đồng thời Thăng tình nguyện lo việc kinh tài cho Ngô Đình Cần để chuộc cái tội nhỡ hỗn láo với ông cậu trước đây. Sau buổi ra mắt ấy, nhà thuốc Trường Tiền của dược sĩ Thăng ở Huế được giao cho người của Ngô Đình Cần lo quản lý, còn Thăng thì vào Sài Gòn để tiếp xúc với vợ chồng Ngô Đình Nhu. Từ đấy Thăng được chỉ huy ngành xuất nhập cảng thuốc Tây. Nhà bào chế OPV phụ trách kinh tài cho anh em họ Ngô và trở thành một sân biểu tích cực của chế độ Diệm. Thời Nguyễn Văn Thiệu vừa mới lên làm Tổng thống chính quyền Sài Gòn, dược sĩ Nguyễn Cao Thăng được trọng dụng làm cố vấn kinh tế và tích cực xây dựng một quốc hội bù nhìn cho Nguyễn Văn Thiệu. Ông Thăng đường hàng hái hoạt động thì bị bệnh ung thư mà chết. Hết chú thích. Và nhanh chóng trở thành lãnh chúa hung thần khét tiếng. Vai trò cai trị Trung Phần của Cần nổi lên nhanh chóng. Cần coi thường tất cả các tổ chức, đoàn thể, công an, cảnh sát, quân đội ở Trung Phần. Tham vọng của Cần đã bộc lộ quá rõ qua lời tuyên truyền của đám tay chân nô bộc. Ông cậu có mạnh lãnh tụ. Triển vọng không làm quốc trưởng cũng làm tổng thống một khi ông Diệm mãn nhiệm kỳ. Do vậy, Cần muốn có một chức vụ chính thức được Diệm phong cho và có quyền hành động đúng mức để thực hiện nhiệm vụ nổi. Nhiệm vụ ấy có thể làm nổi bật con người xuất chúng của Ngô Đình Cần trước họ tộc và quốc dân miền Nam. Cần nghĩ rằng tất cả các chức vụ quan trọng của chính quyền đều phải nằm tại Sài Gòn, nhưng Cần không muốn ra Huế vì ở Huế Út Cần có chỗ dựa là bà mẹ già. Hơn nữa, Cần tự biết sức mình đến đâu một khi vua Sài Gòn tranh quyền đoạt lợi với những kẻ khác. Vậy nên cứ ở lại Huế mà có một chức vụ đủ quyền sinh sát thì vẫn hơn. Cần quyết định bàn tính, lựa chọn phương án rồi lập ra cái tổ chức có 102 ấy, ban chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong và ngoài nước, do Cần làm cố vấn. Chỉ có địa vị của tổ chức ấy mới tạo cho Cần một hậu thuẫn vững vàng. Quyền hành ấy cho phép Cần được ban ơn cho bọn tay chân, để chúng hoạt động đắc lực trung thành, gây ảnh hưởng cho Cần, và Cần cũng nắm được một lực lượng hậu thuẫn đủ mạnh để đối mặt với những khó khăn có thể xảy ra. Và một khi Diệm không còn nữa, thì Ngô Đình Cần sẽ ra tranh cử bầu làm Tổng thống. Vì Cần có công chăn nuôi mẹ già, giữ nhà thờ Hương Hỏa, nên từ giám mục Ngô Đình Thục, Tổng thống Diệm, cố vấn Ngô Đình Nhu và cả đến bà Trần Lệ Xuân cũng đều phải cưng chiều như hồi Út Cần còn hàn vi. Do chỗ cưng chiều đó, Diệm, Nhu đều phải giả câm, giả điếc, mặc cho Út Cần tha hồ thao túng dân chúng tại Trung Phần và Cao Nguyên. Vì Cần có công lớn đối với gia đình, nên lúc đầu Diệm, Nhu đều muốn cho Quách Cần cái chức cố vấn chỉ đạo các đoàn thể cách mạng trong và ngoài nước, như Cần đã xin. Bởi thực tế, trong bộ máy chính quyền Sài Gòn không có chức vụ này, và cũng để được yên thân với thằng em ngỗ ngược có công nuôi mẹ dám làm những gì nó muốn. Hơn nữa, các đoàn thể đã hoạt động chính trị không thể chấp nhận dùng chung một ông cố vấn mà lại cố vấn bởi Út Cần, em của ông Diệm, ông Nhu. Suy nghĩ vậy, Diệm Nhu tưởng Cần đã lầm với cái chức hữu danh vô thực ấy, nhưng Cần đã tính trước cao thủ hơn, mà cũng chỉ có cái chức vụ ấy Cần mới thọc tay vào được tất cả các cơ quan, các đoàn thể trong và ngoài nước, trong khi Cần vẫn ngồi ở Huế. Thâm ý của Cần bị Trần Lệ Xuân phát hiện, nên Cần gặp phải trở ngại, đó là Nhu. Lệ Xuân chu chéo, chửi Cần vô học hay làm càn, rồi chửi luôn cả Nhu. Nếu Diệm thôi, thì Nhu phải thay thế, chỗ đâu đến tên vô lại như Cần. Trong một lần trước bàn đèn, Lệ Xuân mắng Nhu. Anh thật nhu nhược, không phải mình tranh giành gì với Út Cần, nhưng nó còn phải nuôi mợ. Anh định bỏ cái chức tổng thống cho kẻ khác à? Anh phải làm sao cho xứng đáng là dòng dõi họ Ngô, chứ lúc nào cũng cục mặt vào bàn đèn như vậy thì làm sao ngóc đầu lên được. Bị Trần Lệ Xuân giật dây bằng một liều thuốc kích thích quyền lực, máu tham vọng của Ngô Đình Nhu nổi lên. Nhu trở thành chướng ngại vật cạt mũi Ngô Đình Cần, không cho Cần có điều kiện lấn tên tuổi mình. Từ đó, Nhu mới xuất đầu lộ diện, hoạt động ngăn cản không để Tổng thống Diệm phong chức cho Cần làm cố vấn chỉ đạo các đoàn thể, như Cần đề xuất. Việc Nhu nghe lời Lệ Xuân cạt mũi Cần đã bị quân nội gián đặc biệt của Cần ém ở Sài Gòn tức tốc trình báo ra cho ông cậu. Ông Nhu đang phá. Cần lồng lên như con thú hoang chửi Nhu là con mọt sách, hẹt mạt, chuyên bám váy mụ Lệ Xuân hút hít nghe rằng. Tức tối vợ chồng Nhu, Ngô Đình Cần không biết làm gì hơn, chỉ còn cách ra lệnh cho đám tay chân tích cực hoạt động ngày đêm để chứng tỏ cho Tổng thống Diệm biết tài của Cần. Bằng việc tăng cường tìm kiếm, gán tội cho những nhân vật đối lập, ném lựu đạn vào nhà thương gia, bí mật thủ tiêu những ai Cần cho là nguy hiểm đến uy danh và chính thể của Tổng thống Diệm. Cần ra mật lệnh cho đám tay chân chiêu hồi phải lục tìm, đào sới tung lên hết các cơ sở của Cộng sản nằm vùng ở Huế và miền Trung. Tụi bay phải quét sạch chúng nó ra khỏi lãnh địa của cậu. Bọn phản bội ly khai chiêu hồi này cực kỳ nguy hiểm. Chúng từng là cán bộ kháng chiến, có nhiều tên đã giữ các chức vụ quan trọng trong cấp ủy, quân đội, công an, tình báo cách mạng, đã thoái hóa, biến chất, chuyển hướng bỏ về hàng giặc. Cũng có những người do không chịu nổi các loại cực hình tra tấn dã man của đám mật vụ Ngô Đình Cần mà phản lại cách mạng, chịu làm tay sai đắc lực để được hưởng thụ những dục vọng trước gái đẹp, tiền bạc, nhà cửa mà Cần ban cho. Bọn chiêu hồi này đã bày mưu hiến kế thâm độc cho Cần để đào tìm tiêu diệt Cộng sản, còn bản thân chúng thì thành tích hoạt động luôn nhân gấp đôi để được chứng tỏ sự trung thành tuyệt đối với ông cậu, như bọn Lê Vượng, Phan Quang Đông, Dương Văn Hiếu, Vũ Đình Ban. Mà theo thâm ý của Cần, muốn nấu đậu thì dùng xe đậu, muốn diệt cộng sản thì dùng cộng sản. Những thành tích bất hảo do Cần chỉ đạo tại Trung Phần và Cao Quyên được tay chân của Cần chuyển đến tai Ngô Đình Diệm, trong khi Nhu tìm mọi cách ngăn cản thông tin. Do vậy, Cần càng hống hách hơn, dám thách thức với Nhu. Hơn nữa, Cần còn có một thế lực khác rất mạnh, đó là thế lực của bà mẹ già, thương con, nhất là thương thằng út Cần. Vì thế Cần bày trò dở thủ đoạn với Diệm, Nhu. Cuối tháng 12 năm 1955, sau khi Ngô Đình Diệm lừa gạt dân chúng tổ chức việc trưng cầu dân ý phế truất Bảo Đại thành công, để Diệm được suy tôn lên làm quốc trưởng rồi tổng thống của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì phủ tổng thống nhận được tin điện khẩn từ Huế vào Sài Gòn cho biết mợ đau thập tử nhất sinh, e không thể qua khỏi mấy ngày nữa, khiến Ngô Đình Diệm phải bỏ dở công việc cấp tốc về Huế thăm mẹ. Bằng chuyến phi cơ đặc biệt, Ngô Đình Diệm ra đến sân bay Phú Bài. Thằng em ngỗ nghịch không chịu xuống đón tiếp như bọn tay chân. Trên đường từ sân bay về Phủ Cam, Diệm rất lo lắng, nét mặt lầm lì, trở nên căng thẳng buồn chồn. Khi xe hộ tống vào đến cầu nhà, Diệm ngạc nhiên không thấy ai ra đón. Cánh cầu chính vẫn đóng kín mít, im lìm, khiến Diệm càng lo lắng hơn và nghĩ chắc mợ có chuyện gì rồi. Trong lúc Diệm còn đang phân vân chưa biết xử trí thế nào trước đám tay chân của Cẩn, thì Cẩn cho người ra nói với Diệm. Ông cậu cho hỏi cụ về đây với tư cách tổng thống đi kinh lý hay với tư cách ông Diệm về thăm mẹ. Nếu về với tư cách con thăm mẹ thì đừng bắt phải mở cửa sữa ra đón tiếp. Nghe nhắn vậy, Ngô Đình Diệm tức ứa nước mắt nhưng cũng đành chịu theo người hầu đi vào lối cửa sau. Diệm vào nhà, đến bên sườn mẹ nằm vẫn an. Lúc đó bà Ngô Đình Khả mới nói với Diệm bằng những lời trách móc nhẹ nhàng. Bấy lâu anh bôn ba, chỉ có thằng út ở nhà với mợ, khổ sở lắm, mợ thương thằng út thiệt thòi mà con không nâng đỡ nó, làm cho mợ tủi buồn. Ngô Đình Diệm ngớ người nói, thưa mợ, con có mần chi hắn mô. Bà Ngô Đình Khả thở dài, con bị trừ quyền cao tột bực, con cần phải lo cho các em, mà nhất là thằng Cẩn. Nó ít học nhưng có khiếu với mợ lắm, mợ chỉ mong con đừng làm cho nó phải buồn phiền. Ngô Đình Diệm ngạch mặt ra và chợt nhớ đến bức thư của Út Cần gửi vào kèm với dự án hoạt động cố vấn chỉ đạo các đoàn thể chính trị trong và ngoài nước, nên thở dài thưa với bà thân. Con xin vâng lời mợ, con xin để Út Cần làm cố vấn chỉ đạo miền Trung, rồi Diệm chào mẹ, chờ phu Sài Gòn ngay hôm ấy. Cuối tháng 4 năm 1956, khi tên lính cuối cùng của thực dân Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam, Cần được Tổng thống Diệm phong chức cố vấn chỉ đạo các đoàn thể cách mạng trong nước và hải ngoại. Như vậy là thủ đoạn lập dự án tổ chức hoạt động tại Trung Phần và Cao Nguyên của Cần đã thành công. Cần rất hoan hỉ. Cần liền cho tổ chức yến tiệc, hội họp đám tay chân thân tín thảo luận kế hoạch tiếp theo mở rộng vùng cai trị. Và cũng từ đây, vai trò cố vấn tối cao của Cần trùm lên tất cả các cơ quan đóng trên sải đất khắc nghiệt này với những tội ác vô cùng man sợ. Tuy Cần không trực tiếp nắm bộ máy cố vấn tối cao, không phải chức danh cầm quyền chính thức, nhưng vì chế độ gia đình trị của Ngô Đình Diệm mà Cần có toàn quyền quyết định dưới vai trò của một lãnh chúa cát cứ miền Trung. Cần có quân đội, súng ống, cảnh sát, mật vụ, nhà giam, văn phòng trụ sở riêng. Bên cạnh còn có cả bộ máy chính trị của Đảng Cần Lao miền Trung do Cần làm thủ lĩnh. Tất cả bộ máy và sự hoạt động ấy gần như đều nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn và Ngô Đình Nhu. Cần dùng bọn lưu manh làm mật vụ như chính bản thân lưu manh của Cần. Bọn chúng có quyền theo dõi tất cả mọi người, mọi giới, mọi ngành, kể cả đấy là tướng tá quân đội hay cảnh sát quốc gia. Bọn chúng dựa thế Ngô Đình Cần tha hồ mà khủng bố, ám sát, bắt bớ, cưỡng đoạt tài sản của bất cứ người dân nào mà chúng muốn. Đối với nhân dân miền Trung, từ sông Bến Hải, sông Hiền Lương trở vào đến rừng Lá, tỉnh Bình Thuận, Ngô Đình Cần có quyền sinh sát trong tay. Đối với các hạng công chức từ tỉnh trưởng, quận trưởng cho đến trưởng nha, trưởng ty, trưởng phòng, Cần đều có quyền lựa chọn, cất nhắc hoặc bãi miễn, mà chẳng kể đến tài năng hay đảng phái, tôn giáo, chỉ căn cứ vào tình cảm của đút lót, những người bà con cùng họ đạo, gia đình và những ai khôn khéo luồn lọt sao cho vừa ý ông cố vấn là mãn nguyện. Nhưng không chỉ có mình Ngô Đình Cần tàn bạo, mà bên cạnh Cần còn có mụ Luyến, người đàn bà rơm rạ nhà quê thô thiển đến tận răng. Mụ Luyến tên thật là Nguyễn Thị Sách, những người bên cạnh thường gọi là Bạch, con của bà Phạm Thị Bích, thường gọi là bà Kiều Bích. Bà Bích là chị bà thân, dì ruột của Cần. Mặc dù mụ Sách đã có chồng là ông Nguyễn Văn Luyến và có ba người con, Ngãi, Ái, Tình, nhưng mụ ở với gia đình Cần nhiều hơn ở với ông Luyến. Mụ làm quản gia từ thời Ngô Đình Cần còn vui thú đá gà, câu cá, thả diều, cưỡi bò dạo chơi quanh vườn. Từ ngày Ngô Đình Diệm cầm quyền, Cần được làm cố vấn tối cao miền Trung, thì người ta thấy mụ đã thay hình lột xác cũng đến tận răng, kể cả cách nói năng sinh hoạt, cho nên không còn ai dám gọi là mụ Luyến nữa mà phải gọi bằng bà. Dù không có một chức tước gì, nhưng nhờ súng kè kè bên cạnh lãnh chúa Ngô Đình Cần mà mụ ta có quyền sinh sát. Một tiếng ràm của mụ với Cần cũng đủ làm cho nhiều kẻ lên voi xuống chó. Viên chức chính quyền cũng như tướng tá quân đội, cảnh sát quốc gia đóng ở miền Trung phải cung kính nịnh bợ đút lót mụ Luyến như với Ngô Đình Cần vậy. Dư luận công chúng Huế mỉa mai gọi mụ Luyến bằng cái hỗn danh đệ nhất phu nhân cố vấn miền Trung. Bởi vậy mà sau này, người dân phủ Cam mới vỡ ra rằng mụ Luyến đã ăn nằm với ông Cần và có ba người con. Nhưng những đứa con ấy vẫn phải lấy họ của ông Luyến để bảo vệ uy tín cho ông cậu. Ông Nguyễn Văn Luyến là một người đàn ông xấu trai, có cái môi dưới rẻ ra nhưng rất thật thà, chất phát, làm nghề bỏ rượu lẻ cho các nhà quán kiếm lời. Ba người con của mụ Luyến với Cần là Nguyễn Thị Oai, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Liêm. Thanh và Liêm là anh em sinh đôi, cả ba người con này có khuôn mặt, dáng đi rất giống Cần. Thế vậy, người nhà họ Nguyễn và họ Ngô cật vấn ông Luyến rằng mấy đứa nớ lại giống út cật như dứa. Ông Luyến thật thà, mấy năm ni mụ nớ có cho tôi ăn nằm ẩn chí mô mà nói không giống tôi. Chú thích, theo nữ tu Trương Thị Lý và bà Nguyễn Thị Khuê, sau cuộc đảo chính năm 1963, bà Luyến tức sách đưa các con vào Sài Gòn, chú ở phía sau khu chợ Tân Định. Hiện Nguyễn Thị Oai đã chết, Nguyễn Văn Thanh định cư tại Hoa Kỳ, Nguyễn Văn Liêm vẫn ở khu vực chợ Tân Định. Bà Luyến sinh năm 1902, hơn Ngô Đình Cần 8 tuổi. Bà mất năm 1996 tại nhà Nguyễn Văn Liêm. Thành thử, mụ Luyến cũng là người đàn bà có quyền lực ngang ngửa với ông cậu và cũng là người đã góp phần gây nên bao tội ác đối với nhân dân Huế qua bàn tay của ông cố vấn miền Trung. Những năm xiên xiết ấy, dân chúng ở Huế có mấy câu nguyền rủa mụ Luyến như sau. Mụ Luyến thằng thuyết một lũ ác ôn, giết chết không hồn ô hô thằng cận. Ngày tàn đến nơi, không đất mà chôn. Thuyết cũng là một nhân vật tôi tớ bên cạnh Cần gây bao tội ác. Chuyện ông cố vấn Ngô Đình Cần ăn nằm và có con với mụ Luyến, không chỉ bà con bên nội, bên ngoại, dân họ đạo phủ Cam bàn tán chửi rủa, mà ngay cả ông Ma Duyệt, một tôi tớ trung thành lâu năm của gia đình ông Ngô Đình Khả, một người rất ít nói, chỉ chuyên làm công việc bổ cau, têm chầu, nấu nước chè xanh, chăm lo quét dọn bàn thờ, kỵ dỗ cho gia đình Ngô Đình Cận và lo cơm nước mỗi khi Ngô Đình Diệm ra Huế, thế mà ông cũng phải lên tiếng tố cáo thói thô bỉ của Cận. Ông Ma Duyệt đem chuyện Ngô Đình Cận và mụ Luyến hú khí ngay trong nhà thờ Ngô Đình Khả trình lại với cha xứ phủ Cam. Chuyện này chẳng may lọt đến tai Ngô Đình Cần và mụ Luyến đã làm cho Cần điên tiết nổi đóa tam bành. Cần triệu tập ngay một cuộc họp tại nhà riêng, gồm có ngài tình trưởng Thừa Thiên và các vị thẩm phán, quan tòa cảnh sát để quyết định xử tử Ma Duyệt vì tội dám xúc phạm đến hạnh phẩm và uy danh của ông cố vấn miền Trung. Nhưng mọi thành viên cuộc họp ấy đều không tán thành, cũng bởi họ không thể kép tội ông Ma Duyệt vào khung hình phạt nào. Dù vậy, Cần vẫn một mực ra lệnh bí mật tử hình bằng được Ma Duyệt. Vào một buổi chiều mưa dầm, trời Huế sụt sùi, Cần sai tay chân bắt Ma Duyệt bỏ vào bao bố buộc lại rồi đem ra cầu sắt xã Viên, dân gian quen gọi là cầu sắt Bạch Hổ, ném xuống sông Hương. Nhưng may thay, người thi hành lệnh của Ngô Đình Cần hôm ấy cũng lại biết câu chuyện này nên ông ta đã bí mật mách trước để Ma Duyệt lận theo con dao sắc, khi ném xuống sông thì tự rạch bao mà thoát. Ông Duyệt lặn sâu xuống, bơi ra xa một quãng, rồi vào bờ, bí mật tìm đường vua Sài Gòn, bẩm báo với Ngô Đình Diệm. Nghe xong câu chuyện, Ngô Đình Diệm ra lệnh giữ ông Ma Duyệt lại để hầu hạ cơm nước trong Sinh Sa Long. Sau tháng 11 năm 1963, gia đình chị họ Ngô bị quân Đào Chính của Dương Văn Minh lật đổ. Ông Ma Duyệt trở về Huế, sống ở ngôi nhà gần đền Mân Cui, xứ đạo Phủ Cam, chỉ cách nhà Ngô Đình Cẩn vài trăm mét. Sau năm 1975, ông Ma Duyệt bán nhà, đem cả gia đình vào khu kinh tế mới Buôn Ma Thuột làm ăn. Được mấy năm thì ông Duyệt mất ở đó. Ngô Đình Cẩn xếp những gia đình có chồng, con, anh em đi tập kết hoặc lên chính khu. Những trí thức văn nghệ sĩ, tăng ni, Phật tử, những người luôn tìm cách phản kháng lại chế độ hà khắc vô nhân đạo của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn thì đều bị bọn tay chân mật vụ của Cẩn đưa vào diện cộng sản năm vùng, cần phải xử lý triệt để, có thể bị giết hoặc buộc phải ký giấy ly hôn và lấy người phiếu quốc gia hoặc bị giam cầm đến chết. Cẩn dùng chính sách khủng bố tố cộng, diệt cộng. Suốt giải đất miền Trung đã có hàng nghìn người bị giết hoặc bị bắt giam. Riêng ở Thừa Thiên, từ tháng 8 năm 1954 đến tháng 10 năm 1958, chúng đã mở 53.710 lớp học tố cộng với 230.977 người học, mở 314 lớp trình huấn, bắt 2.907 cán bộ đảng viên học tập, 3.658 cán bộ đảng viên bị tố giác và bị bắt. Chú thích: Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế năm 1995, tập 2, trang 33, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hết chú thích. Đó là thời kỳ máu lửa. Chỉ trong 2 năm, bọn chúng đã triệt hạ gần hết cấp ủy Thừa Thiên Huế. Ở Quảng Nam, Quảng Trị, cán bộ bị bắt cũng nhiều. Có những người địch sử dụng được làm quần chúng hoang mang. Chú thích: Trần Quốc Hương, người thầy của những nhà tình báo huyền thoại, 2004, trang 129, Nhà xuất bản Công an Nhân dân. Hết chú thích. Những chiến sĩ đấu tranh cho hòa bình, thống nhất nước nhà, những cán bộ cách mạng nằm vùng bám dân, những nhà hoạt động tình báo chiến lược. Nếu chẳng may sa vào tay quân mật vụ của Ngô Đình Cẩn, thì chắc chắn phải trải qua cuộc hành trình dẫn đến các lò tra tấn để chúng tra khảo lấy khẩu cung như Lao Xá, Ti Công an Thừa Thiên, Lầu Hòa Bình, Trại Tòa Khâm, Trại Thừa Phủ, nhà giam của Sở Vui Long Thọ, đồn Mang Cá Nhỏ và sau nữa là nhà ngục Chín Hầm. Sau này, nhiều người hoạt động cách mạng từng trải qua giai đoạn Ngô Đình Cẩn nắm quyền cai trị cao nguyên Trung Phần kể lại rằng, mỗi khi chúng bắt được cán bộ chiến sĩ của cách mạng, mà đặc biệt là những chiến sĩ tình báo, cần đều đặc biệt chú ý, theo dõi sát mọi cử chỉ, lời nói, rồi ra lệnh cho tay chân tìm cách dụ dỗ, mua chuộc họ với nhiều thủ đoạn. Khi không thể lay chuyển được tinh thần của họ, cần mới cho đưa vô tra tấn. Cách tra tấn tù nhân của đám tay chân Ngô Đình Cẩn chẳng khác nào thời con người còn man dợ. Nghĩa là chúng xem tù nhân không bằng con vật, chúng thích hành hạ lúc nào thì kéo ra tra tấn lúc ấy. Hình như bọn này muốn sáng tạo ra cách tra tấn mới, mà các kiểu tra tấn ấy bắt buộc tù nhân muốn tồn tại thì phải thay đổi bản năng tạo hóa. Chẳng hạn, mùa rét lạnh, chúng bắt đi tắm không cho mảnh vải che thân. Mùa nóng, đem tù nhân ra phơi nắng giữa trưa. Khi đánh, chúng dùng gậy thọc vào các chỗ hiểm, dùng điện kẹp lên đầu rồi phóng nguồn cao áp làm tê liệt hệ thần kinh. Tù nhân bị bỏ đói là chuyện thường, nhưng khi quá đói, chúng lại bắt tù nhân uống nước xà phòng rồi xô ngã xuống nền nhà. Và bọn chúng thi nhau nhảy lên đạp cho phọt nước ra. Nhiều tên cai cục bắt tù nhân treo ngược hai chân lên xà nhà giam, đầu chúc xuống đất, hai tay hồng dài tự do, rồi chúng lấy gậy đánh ngang thân, làm cho mọi thứ trong lục phủ ngũ tạng đảo lộn chảy ra đằng mồm. Mỗi tù nhân, nếu là cộng sản, chúng nhốt vào trong một khám xà lim, ngang, dài, rộng, hẹp, chỉ nhích hơn chiếc quan tài một tí, nên dù có đứng được thì đụng đầu, muốn nằm thì phải co chân, muốn ngồi kiểu gì cũng lấn cấn trong khi hai tay vẫn bị trói, hai chân bị còng. Đấy là chưa kể, ánh sáng yếu ớt lọt vào nhà giam ban ngày, chỉ mờ nhạt hư ảo như bóng đêm, không khí hít thở không đủ cho nửa lá phổi. Trong mỗi sàn xà lim cơ man nào là chuột, là mũi cộng với các thứ mùi hôi tanh không thể hiểu nổi là những thứ mùi gì. Nhưng nguy hiểm hơn, chúng dục mọi cực hình tra tấn như vậy mà không khai thác được chút thông tin gì từ những người cộng sản. Tức thì, Ngô Đình Cẩn ra lệnh cho đám thuộc hạ bây coi chừng bọn cộng sản tầm vùng cài người vua giải thoát tù nhân, không lấy được chút chi từ chúng nó thì đem vua chín hầm hoặc là thủ tiêu mẹ nó đi cho chắc ăn, chết là hết chuyện. Để chống phá cách mạng, lưới hoạt động tình báo của cách mạng, Ngô Đình Cần dùng chính sách bôi lem, nghĩa là bắt nhanh, thẩm vấn nhanh, kết thúc nhanh và kể cả chuyển nhanh sang trại khác. Ai chuyển hướng theo Cần trước khi bị bắt ở bên kia chức vụ gì thì bây giờ vẫn cho giữ chức vụ ấy, có khi còn cao hơn, làm cho đối phương phải nghi ngờ lẫn nhau hoặc làm cho những người bị Cần bắt giam thiếu suy đoán, hoang mang trước thông tin do chúng đưa ra. Ông Nguyễn Minh D, Lê Văn A, Đặng B, F3, Z4, M6 đã khai nhận, đã chuyển hướng, rồi chúng dựng hồ sơ giả, sau đó đem những chiến sĩ trung kiên ấy đi thủ tiêu, vứt xác ngoài đồi thông. Mà có lẽ nhiều người đã kiên cường chịu đựng, anh dũng hy sinh thầm lặng như vậy trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra chỗ nằm, chưa có đủ điều kiện để minh oan cho họ. Một thủ đoạn thâm độc nữa đối với những người dân có nhiều tiền của, có con gái đẹp, Ngô Đình Cẩn cho tay chân lập hồ sơ giả, dựng lên vụ án gián điệp của Pháp tại miền Trung và cộng sản nằm vùng để tha hồ mà kép tội, mà bắt bớ, giam cầm những người dân vô tội, chí thú làm ăn. Sau ngày chế độ gia đình chị họ Ngô sụp đổ, Tổng thống Diệm, Cố vấn Nhu bị giết, Ngô Đình Cẩn bị đưa ra xét xử trước tòa án quân sự ở Sài Gòn và bị tử hình, thì vụ án gián điệp và cộng sản nằm vùng mới được khui ra tường tận. Đấy là vụ án giả, vụ án làm tiền của lãnh chúa miền Trung. Mục đích của Ngô Đình Cẩn và tay chân thân tín của Cẩn dựng lên hai vụ án này để ăn nói với Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu rằng tình hình miền Trung rất phức tạp, cần phải làm mạnh. Phần nữa, muốn trả thù ai, muốn bắt bớ thủ tiêu ai mà Cẩn vốn có ý không ưa, hoặc những nhân vật chính trị đối lập, những công chức chính phủ bất phục tùng mệnh lệnh của Cẩn, những sĩ quan tướng tá quân đội, công an, cảnh sát bất đồng chính kiến với gia đình họ Ngô, mà tại trung phần chính là Ngô Đình Cẩn, hoặc những nhà sư Phật giáo, tu sĩ Thiên Chúa giáo, những thương gia, nhà thầu khoán, đại phú mà Cẩn muốn diệt, muốn cướp lấy tài sản của họ, tất cả đều bị quy vào cái tội hoạt động gián điệp cho Pháp theo cộng sản tầm vùng, đều bị giam cầm bí mật, đánh cho đến chết rồi đem vứt xác xuống sông hoặc chôn lấp qua loa dưới chân quả đồi nào đó một cách vô tội, nghĩa là không bao giờ có sự điều tra của cơ quan tư pháp. Ngô Đình Cẩn toàn quyền quyết định sinh mạng của họ. Một trong những tên mật vụ thân tín tiếp sức đắc lực cho Ngô Đình Cẩn gây bao tội ác tại miền Trung là Phan Quang Đông. Hắn sinh năm 1928, quê ở Hà Tĩnh. Đông từng tham gia Việt Minh, cán bộ ngành công an, sau Đông sa đọa, biến chất, vi phạm kỷ luật nặng, tổ chức chưa kịp kiểm điểm thì hắn đã vù theo chân Pháp. Vào Sài Gòn, Đông đầu quân cho chế độ quốc gia, rồi lật mò ra Huế, hắn quy thuận dưới trướng Ngô Đình Cẩn, được đặc cách phong đại úy an ninh. Sau gần 3 năm thử thách, lòng trung thành, Đông được Ngô Đình Cẩn cho làm phụ trách văn phòng cơ quan nghiên cứu chính trị và phản gián, thường gọi với biệt danh chùm mật vụ tại miền Trung. Phan Quang Đông tàn bạo, dùng nhiều thủ đoạn thâm độc tra tấn tù nhân một cách dã man để buộc họ phải nhận tội mà làm tiền. Đặc biệt với những chiến sĩ cộng sản, nếu đã lọt vào tay Phan Quang Đông thì coi như cầm chắc cái chết. Bọn cầm đầu tổ chức mật vụ miền Trung như Lê Khắc Xuyệt, Dương Văn Hiếu, Phan Quang Đông thường chia những người bị bắt ra làm nhiều loại, do trong quá trình tra khảo có thể chuyển từ loại làm gián điệp cho Pháp sang âm mưu đảo chính chế độ hoặc cộng sản nằm vùng. Và trong từng loại ấy, chúng lại chia ra có tiền, không có tiền. Loại tù nhân không có tiền đã bị bắt, bị đánh đập bằng mọi cực hình dã man để làm nhân chứng công khai ra những ai giàu có. Loại có của có tiền thì khi bị bắt, buộc phải nhận bừa lấy một tội để rồi gia đình đem tiền bạc hay tài sản gì mà có giá trị đến để chuộc lấy nhân mạng. Cơ cấu và thành phần của tổ chức mật vụ trực tiếp phụ trách án gián điệp giả ở miền Trung do Phan Quang Đông chỉ huy gồm có những tên sau đây: chỉ huy trưởng Phan Quang Đông, đại úy an ninh; chỉ huy phó Lê Duy Cần, đại úy quân đội Việt Nam Cộng Hòa; bộ phận văn phòng Lê Bá Huấn, sau Huấn chuyển sang bộ phận thẩm vấn, Nguyễn Châu thay thế việc này; Trần Đình Xu, Nguyễn Quang Hân, Đinh Ngọc Hòa. Bộ phận thẩm vấn: Trần Đình Xu, Nguyễn Văn Chí, Chí trực tiếp phụ trách thẩm vấn; Nguyễn Văn Cương, Nguyễn Hữu Nùng, Bùi Kế, Nguyễn Ngọc Huyên, Lê Bá Huấn, Nguyễn Viết Thiết, Nguyễn Đình Thung, Nguyễn Hoan, Nguyễn Bình, Phan Thanh Bình, Cao Đăng Quế. Bộ phận an ninh: Nguyễn Chánh, Trần Ngữ, Phan Văn Vọng, Đoàn Đình Doan, Nguyễn Văn Đức. Bộ phận lái xe: Hồ Ngọc Hiệp, Nguyễn Văn Mầu, Nguyễn Sơn Khuyến. Tất cả nhân sự của các tổ chức mật vụ trá hình này đều là sĩ quan quân đội hoặc là nhân viên hành chính, nha công an, ti cảnh sát quốc gia của các tỉnh thuộc trung phần của thị xã Huế được tuyển lựa kỹ càng. Trong đó có một số tên cực kỳ nguy hiểm, nguyên là cán bộ Việt Minh, bỏ hàng ngũ kháng chiến về đầu quân cho anh em nhà họ Ngô. Ngoài lực lượng này, Phan Quang Đông còn sử dụng một trung đội bảo an đóng tại Mang Cá Nhỏ để giữ an ninh chung cho các nạn nhân của vụ gián điệp giả này, mà thực chất là giám sát, và một số nhân viên bảo an của tỉnh Thừa Thiên được biệt phái sang làm ở bộ phận điện đài để liên lạc trực tiếp với chủ mật vụ Sài Gòn, bác sĩ Trần Kim Tuyến. Hoạt động của tổ chức mật vụ này luôn thay hình đổi dạng, ứng phó thích hợp với hoàn cảnh, mức độ quan trọng của đối tượng bị bắt. Dựa thế, Ngô Đình Cẩn, nhân viên của cái cơ quan này, tung hoành khắp giải đất cao nguyên trung phần, lấn át tất cả các cơ quan của chính quyền sở tại. Đôi khi, chúng còn ra lệnh cho nhân viên của cơ quan chính quyền các nơi ấy thực thi nhiệm vụ bí mật để bắt người ngoài vòng pháp luật một cách triệt để. Căn cứ vào tài liệu do Tòa án Quân sự Cách mạng Sài Gòn dưới thời Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh nắm quyền, đã xét xử Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông và nhiều tên ác thú khác nữa, cũng như tư liệu điều tra của báo chí Sài Gòn lúc ấy, cùng với một số nhân chứng đang còn sống ở Quảng Trị, Huế, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và cả những người đang ở nước ngoài. Chúng tôi xin cung cấp một số thông tin về những nạn nhân của chế độ gia đình chị họ Ngô mà chính Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông, Dương Văn Hiếu, Đặng Sĩ, Hoàng Trọng Bá là những tên cầm đầu gây ra bao tội ác ở miền Trung. Số nạn nhân này mới chỉ là con số phần ngàn ít ỏi bị mật vụ Ngô Đình Cẩn bắt cóc, tống giam, tra khảo, thủ tiêu hoặc cướp lấy tài sản, hãm hiếp vợ con của họ mà bước đầu chúng tôi có được.